tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 80.
Cho nên chúng ta nhìn thấy Vua Thuấn, ông là người có đạo nghĩa, muốn cả gia đình hòa thuận an vui, muốn cả gia đạo được truyền thừa lại, ông đã dùng đức hạnh để cảm hóa. Trong lòng của ông nhất định không có lỗi lầm của cha mẹ. Ngày nay chúng ta cùng chung sống với cha mẹ, nói năng vẫn không được kiên nhẫn, luôn có thể để lỗi lầm của cha mẹ ở trong tâm. Thậm chí cha mẹ làm việc gì làm cho các vị không vừa ý, thì các vị sẽ oán giận, có thành kiến, thậm chí còn cho rằng cha mẹ còn nhiều chỗ chưa bằng mình, sanh ra sự thất lễ. Thậm chí là chính mình có rất nhiều dục vọng đều đặt chúng lên hàng đầu, còn cha mẹ thì đặt ở phía sau. Con người chỉ cần tham tài, tham dục, tham sắc, thì sự hiếu thảo sẽ bị cản trở ngay. Còn có sự đố kỵ nữa. Mẹ luôn đối xử tốt với chị gái của tôi, đối xử không tốt với tôi. Cái tâm sân giận nổi lên. Còn ngu si nữa chứ. Ngu si như thế nào vậy? Quên ân của cha mẹ, chỉ nhớ đến những chuyện không vui, chuyện giận hờn. Đây thật sự là ngu muội. Chuyện đáng nhớ thì không nhớ, chuyện không đáng nhớ thì lại nhớ quá nhiều. Điều này thật sự là điên đảo rồi. Bình thường là như thế nào? Chỉ có nhớ ân đức, tuyệt đối không nhớ những chuyện không vui, tuyệt đối không oán giận. Thưa các vị học trưởng, hạnh phúc của đời người có khó hay không? Không khó. Hạnh phúc đến chỉ trong một niệm. Hiện tại chúng ta cùng luyện tập một chút. Hiện tại hãy đem tất cả những oán giận trong lòng đối với tất cả mọi người, tất cả mọi việc đổ vào trong thùng rác hết đi. Đã đổ xong chưa? Để tôi kiểm tra thử. Những người đã đổ xong, trên trán nhất định sẽ phát sáng. Thật mà không phải là giả. Hiện tại hãy đem những ân đức của hết thảy mọi người dành cho các vị trong quá trình các vị trưởng thành để vào trong lòng, để vào trong tâm đi. Người bạn học nào đó đã khích lệ giúp đỡ các vị khi tâm trạng của các vị sa sút nhất. Hãy nhớ lại tất cả. Đem chúng để vào trong tâm. Hạnh phúc cuộc đời của các vị sẽ được bắt đầu từ lúc này. Chúng tôi nói đến trường hợp của Đại Thuấn thì có thể cảm nhận được tấm lòng chí thành chính là chỉ giữ cái tâm nhớ ân. Chỉ có cái tâm nhớ ân tuyệt đối không có thành kiến, tuyệt đối không có đố kỵ, không có sự ngạo mạn tồn tại. Có người nói là trước đây cha mẹ đối xử không tốt với tôi. Thật sự tôi luôn luôn nhớ đến chuyện này. Người đau khổ nhất là ai? là cha mẹ. Họ có muốn làm chuyện này hay không? Họ không bao giờ muốn. Thậm chí là như thế nào vậy? Là chúng ta hiểu lầm cha mẹ. Bởi vì tình huống của anh chị em trong nhà, cha mẹ hiểu rõ ràng nhất. Có thể chúng ta hiểu còn có giới hạn. Nhưng mà chúng ta hay dùng cách nghĩ, cách nhìn của mình để nhận định là cha mẹ không công bằng. Cha mẹ không muốn các vị hiểu lầm họ như vậy, nhưng họ giải thích thì các vị không tin. Vì vậy mỗi lần nhắc lại chuyện này, thật sự là các vị đã cầm dao cứa vào tim của cha mẹ mình rồi. Thật sự chúng ta đã làm những chuyện như vậy, đã nói những lời có thể làm cho cha mẹ rất buồn lòng, căn bản là do sự tự tư tự lợi quá mãnh liệt. Căn bản là không đặt cha mẹ ở trong tâm. Nếu thật sự có thể thấu hiểu tấm lòng cha mẹ, thật sự có thể cảm nhận ân đức của cha mẹ, thì từ thời khắc này trở đi, không nên nói những lời làm cho cha mẹ khó chịu nữa, không nên làm những chuyện mà cha mẹ lo lắng nữa, thậm chí là những việc khiến cha mẹ không vui. Vì sao? Các vị sẽ cảm thấy báo ân không còn kịp, thì làm sao có thể làm cho cha mẹ buồn lòng chứ? Đây là trường hợp của Đại Thuấn. Tiếp tục chúng ta xem thời nhà Hán lấy việc hiếu thảo trị vì thiên hạ. Hiếu tử thời nhà Hán rất nhiều. Trước tiên là hoàng đế làm tấm gương, Hán văn đế phụng dưỡng mẫu hậu là Bạc Thái Hậu. 3 năm ông ở bên cạnh chăm sóc bệnh tình của mẫu thân, y phục không hề thay, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu và tình hình của mẫu thân. Ngủ cũng không được ngon, luôn ở bên cạnh trông coi. Mà một vị hoàng đế làm tấm gương thì cả triều đình đều noi theo. Thật sự là trong Hiếu Kinh có nói: kính yêu hết lòng phụng thờ cha mẹ, mà đức giáo hóa mở rộng ra đến trăm họ. Các vị xem trong nhị thập tứ hiếu thì hiếu tử thời nhà Hán chiếm tới khoảng 7-8 người. Một triều đại Hán văn đế, Quách Cự, Giang Cách, Thái Thuận, Khương Thi, Hoàng Hương, Đổng Vĩnh, Đinh Lan, Lục Tích, toàn bộ là người thời nhà Hán. Vì vậy các vị xem Hiếu Kinh nói có lý hay không? Đức giáo hóa mở rộng ra đến trăm họ có hay không? Sẽ cảm thông tới đất trời, thần linh khắp bốn biển, tràn đầy ánh sáng của đạo đức. Không có chỗ nào không được cảm hóa bởi đạo hiếu. Kinh điển của tổ tiên chúng ta chẳng phải là những lý luận, đều là cảnh giới cuộc đời của bậc thánh hiền mà họ đã thực sự đạt được. Chúng ta chịu thực hành theo thì chúng ta cũng có thể đạt được thôi. Vô Thuấn là ai? Ta là ai? Ngài có bản lĩnh thì ta cũng có thể giống như Ngài. Chúng ta xem lại những người con hiếu này. Khi tâm của họ đã đạt đến chí thành, thì cái chữ thông này đã thông đến mức độ nào? Thông đến thần linh, cảm động đến trời đất, quỷ thần, thậm chí là cảm động đến vạn vật. Bởi vì chữ thần này bên trái là chữ thị, trên chữ thị là hai nét ngang, tam là biểu thị nhiều. Trên trời có điềm báo, bên phải là chữ thân. Chữ thân có nghĩa là thông đạt, chính là tất cả hiện tượng của trời và đất họ đều thông đạt, nên được gọi là thần. Bậc thần thánh thì thông suốt tất cả đạo lý của trời đất. Vì vậy, cảm thông là có thể mở rộng tánh đức của mình. Toàn bộ minh đức có thể được mở ra. Đạo hiếu của Đại Thuấn đạt đến cực điểm thì trí huệ của ông cũng được khai mở ra. Khổng Tử nói lòng chí hiếu của vua Thuấn là đức hạnh của bậc thánh nhân. Đức hạnh của ông đã được phục hồi, nên được tôn làm thiên tử. Phước báo của ông hiện tiền. Vì vậy tâm hiếu thông giới, tánh đức thì có thể xem hiểu được kinh điển. Còn thông chứ phước báo, trí huệ, đức năng, phước báo sẽ xuất hiện. Một khi có hiếu đạo thì những thứ này đều thông. Chúng ta xem Quách Cự chôn con. Ông phụng dưỡng mẹ già. Thường là khi người mẹ ăn cơm, đứa con ở bên cạnh chơi đùa. Người mẹ thương đứa cháu, liền kêu đứa cháu đến, đưa vài món cho đứa cháu ăn. Nhưng cuộc sống tương đối khó khăn. Vì vậy, Quách Cự nhìn thấy tình huống này, mỗi lần muốn phụng dưỡng mẫu thân, liền nhanh chóng bảo vợ đưa đứa bé đến một nơi mà bà nội không nhìn thấy được. Những hành động vi tế này cho thấy ông thấu hiểu mẹ, tận hiếu với mẹ. Rốt cuộc có một lần, đứa con của ông bất cẩn bị chết đuối. Vợ chồng nhìn thấy tình cảnh này vô cùng đau buồn. Trong lúc người vợ đang khóc rất thảm thương, ngay lúc đó Quách Cự nhắc nhở vợ của mình. Con mình đã đi rồi, con thì chúng ta có thể sanh được nữa. Nhưng mà giả như em làm kinh động đến mẹ, mẹ mà nhìn thấy đứa cháu đã chết, có thể mẹ quá đau buồn, mạng già không thể giữ được nữa. Mẹ thì không thể tìm lại được. Người vợ nghe xong thì kiềm chế sự đau thương. Những người vợ của bậc thánh hiền thật sự khiến cho chúng ta khâm phục. Hành vi của người chồng đều là đức hạnh, thì người vợ sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ chồng. Với lòng chí hiếu này, họ liền nhanh chóng đi chôn đứa con, không làm kinh động đến người mẹ. Rốt cuộc vừa mới đào đất thì trên trời nổi lên tiếng sấm, một tiếng sét nổ, tiếng nổ rất lớn, làm cho đứa con ông tỉnh lại, đứa bé sống lại. Lòng hiếu thảo thật là lợi hại, có thể thông với vận mệnh, có thể làm cho người chết sống lại. Có một trường hợp các vị vẫn không tin, chút nữa tôi sẽ nêu một trường hợp. Tôi đã chuẩn bị rồi, hôm nay nhất định phải thuyết phục cho các vị tin mới được. Vì sao vậy? Các vị không tin thì các vị không thể thâm nhập. Hoài nghi là sự chướng ngại lớn nhất của việc thâm nhập kinh điển, thâm nhập trí huệ của thánh hiền. Chúng ta hiện nay tu học có chướng ngại là do điều gì? Bởi vì chịu sự ảnh hưởng của khoa học quá nhiều. Các nhà khoa học nói hãy đem chứng cứ đến đây, trước tiên là họ vẫn hoài nghi. Các vị phải đem chứng cứ đến đây, phải thuyết phục được tôi thì tôi mới tin. Cho nên chúng tôi cần phải đem chứng cứ đến. Gần đây tôi đi tìm chứng cứ, từ xưa đến nay, trong cũng như ngoài nước. Chút nữa tôi sẽ kể một số trường hợp ở nước ngoài. Không biết gần đây có mọc ra cọng tóc bạc nào không? Chỉ cần là vì mọi người thì tóc sẽ không bị bạc mà còn trở nên đen hơn nữa. Kết quả, đứa con đã sống lại. Sự cảm ứng của trời đất đã làm cho con người cảm động. Chúng tôi nghe những câu chuyện như vậy, thực tế mà nói, những người có tâm hiếu nghe được sẽ chảy nước mắt, đều rất cảm động. Chỉ cần hiện tại các vị muốn luyện công phu, nước mắt chỉ động quanh nhìn mắt, không chảy ra ngoài. Chúng ta nghe được những câu chuyện hiếu thảo này mà cảm động, thì chúng ta sắp hồi phục lại bình thường rồi. Sau khi nghe xong mà không cảm động, còn ở đó nói, có thật vậy sao? Điều này là quá bất bình thường. Còn có một vị là người có học thức, tên là Từ Nhất Bàn. Ông đi dạy học ở bên ngoài. Ông nằm mộng, thấy cha của mình bệnh rất nặng. Sau khi ông thức dậy, đến chào tạm biệt ông chủ. Ông nhanh chóng trở về nhà. Trên đường đi, ông gặp một con hổ. Lúc đó, Từ Nhất Bàn rất bình tĩnh. Ông nói, ta đang đi với tốc độ nhanh nhất để kịp về thăm cha của ta đang bệnh nặng. Nếu như vì thế mà chết trong miệng của ngươi, ta cũng không lấy làm tiếc gì. Nói xong những lời này, con hổ liền vẫy vẫy đuôi, quay đầu bỏ đi. Lòng hiếu thông với tất cả loài vật có linh tánh. Được rồi, một chuyện các vị vẫn chưa tin, tôi xin kể câu chuyện gặp phải hổ. Câu chuyện cuối cùng trong nhị thập tứ hiếu, thực phu bái hổ. Tâm hiếu thảo của tổ tiên chúng ta được thể hiện trong rất nhiều câu chuyện gây xúc động lòng người, nhiều không thể nào kể hết. Cảm động được con hổ hùng dũng nhất, ngay cả thiên tai cũng có thể được giải trừ, hóa giải. Lý Trung giải trừ động đất. Động đất lớn như vậy, hơn 10.000 khu vực bị động đất. Nhưng mà động đất đến trước nhà của Lý Trung thì phân thành hai ngã đường. Sau khi động đất, nhà của ông lại biến thành một con đường. Từ những câu chuyện về người con hiếu, chúng ta lại thấy chữ thông này, liền nhận thức được thật sự không có gì mà không thông. Điều này là thật, không phải giả. Từ Nhất Bàn nói xong những lời chí thành, những lời chí hiếu, thì con hổ nhường đường cho ông. Ông liền đi về nhà. Thật sự là cha của ông đã bị bệnh mấy ngày rồi. Ông trở về chưa được bao lâu, người cha liền tỉnh lại, nhìn thấy ông và nói, con à, trên con đường con về, con có gặp con hổ không? Ông giật mình hoảng hốt, thưa cha, sao cha biết được là có con hổ à? Người cha nói, cha vừa ở trong cơn hôn mê, hình như đã đi vào trong một căn nhà. Có một người ăn mặc rất trang trọng, giống như là làm quan vậy. Ông ấy nói với cha, con của ông là người chí hiếu, biết được ông bị bệnh nặng thì nhanh chóng trở về nhà. Đến cả con hổ cũng nhường đường cho con của ông. Bởi vì lòng chí hiếu của con ông, mạng của ông vốn dĩ là đã hết. Ông trời cảm được sự hiếu thảo này của con trai ông, nên đã kéo dài tuổi thọ cho ông thêm một kỷ, tức là 12 năm. Lòng hiếu thảo của một người có thể kéo dài tuổi thọ cho cha mẹ mình. Đạo lý của trời đất, thực tế mà nói, chúng ta biết được là rất hạn hẹp. Nhà Phật có một câu nói vô cùng chân thật: một người đắc đạo cửu huyền được sanh thiên. Một người thành tựu viên mãn về mặt trí huệ và đức hạnh, thì cha mẹ của họ, tổ tiên của họ có công lao giáo dục họ, hết thảy đều được thơm lây, đều có được phước báo rất lớn. Cho nên người hiểu thấu được những đạo lý này, nhất tâm hướng về đạo, có thể đem phước báo công đức hồi hướng cho cha mẹ người thân. Đây là việc chúng ta cần nên làm. Chúng ta xem gian cách. Gian cách đã thông với điều gì? Cảm động được bọn trộm cướp hung hãn. Ông sống trong thời loạn lạc, ông cõng mẹ chạy lánh nạn, gặp phải bọn trộm cướp muốn lôi kéo ông cùng đi trộm cướp. Ông hết sức khẩn khoản gian nại: tôi chỉ còn người mẹ già này. Tuy là người hung hãn, nhưng bọn cướp gặp được hiếu tử, họ vốn có tâm thiện nên cũng tỉnh ngộ, không làm khó gian cách. Sau này gian cách làm quan giáng nghị đại phu cho triều nhà Hán. Trung thần xuất thân từ nơi con hiếu, còn có Thái Thuận. Chúng ta biết là ông cũng gặp phải bọn cướp. Bọn cướp hiếu kỳ: vì sao ngươi chia trái dâu thành hai giỏ vậy? Ông trả lời: trái nào hơi đen, chín nhiều thì để dành cho mẹ tôi ăn, trái nào chưa được chín thì để tôi ăn. Bọn cướp rất cảm động, cảm động đến nỗi tặng cho ông gạo, tặng cho ông thịt. Ông có nhận hay không? Ở nhà không có gì để ăn, có nhận hay không? Ông không nhận. Không nhận à? Bọn cướp liền nói: ngươi xem thường bọn ta. Các chị xem, mỗi lúc mỗi nơi không chỉ thể hội cái tâm của cha mẹ, mà còn phải thể hội được cái tâm của đối phương. Người tri thức đã thông đạt học vấn rồi thì sẽ thông suốt thế sự nhân tình. Con người cuối cùng chỉ là tình nghĩa. Người có hiếu với mẹ như vậy à? Họ nhìn thấy thì rất cảm động, tặng cho ông thực phẩm. Ngươi phải nhận cái tình nghĩa này, tại vì sao lại không nhận? Đúng không? Cái gì không nhận tình nghĩa của người ta? Ngươi xem thường bọn ta, ngươi đâu? Ngươi tương đối trong sạch cao thượng đúng không? Có gì mà hay ho chứ? Cho nên những người học đạo chúng ta không nên tự cho mình là thanh cao, làm cho những người ở bên cạnh hình như thấp kém hơn. Như vậy thì chúng ta càng học thì tâm ngạo mạn càng nổi lên, không thể lấy cái tâm mềm mỏng đồng tình với sự cảm nhận của người khác. Cái gì phải vui vẻ mà nhận, nhận xong trở về nhà chôn xuống đất, không đem cho cha mẹ ăn. Điều này học thật là hay. Những thực phẩm này là do cướp được, không thể lấy thực phẩm như vậy mà phụng dưỡng cha mẹ. Nhất định phải là do chính mình lao động vất vả cực nhọc làm ra, đem thực phẩm chân chánh dâng lên cho cha mẹ mình. Chút nữa tôi cũng sẽ nói đến điều này. Những câu kinh của tổ tiên chúng ta dạy rất là tỉ mỉ, chút nữa đây chúng ta sẽ nhìn thấy. Đây là kể về Thái Thuận. Mẹ của Thái Thuận đã qua đời, nơi để quan tài ở khu vực đó vừa xảy ra hỏa hoạn, sắp cháy đến nhà của ông. Thật sự là vô cùng cấp bách, không có cách nào để giải quyết. Thái Thuận ôm quan tài khóc lóc thảm thiết. Ông thà để mặc cho lửa thiêu chết chứ không chịu rời khỏi quan tài của mẹ. Đây thật sự là trong tâm chỉ có cha mẹ, ngay cả việc sanh tử của mình cũng không thèm để ý đến. Rốt cuộc là ngay lúc đó, lửa lớn đã lách khỏi ngôi nhà của ông, cháy đến một ngôi nhà khác. Nhà của ông không bị cháy, Điều này là thông giới hỏa hoạn. Thông giới tất cả tai nạn về lửa đều có thể gặp chuyện dữ hóa lành. Các vị xem, mỗi vị thánh hiền đều có thể thực sự chứng minh là không có gì mà không thể thông. Gồm có câu chuyện về lòng hiếu thuận của Khương Thi phụng dưỡng mẹ của ông. Mẹ của ông thích uống nước suối, rốt cuộc là nhà của ông tự phun nước ra, là sự cảm thông. Sau đó khi quân của Xích Mi làm loạn, chúng muốn đi ngang qua chỗ của ông, nhưng phải đi đường vòng. Chúng nói là Khương Thi sống ở nơi đó, nếu làm kinh động hiếu tử thì sẽ không được may mắn, nên phải đi đường vòng. Người xưa đến cả bọn trộm cướp cũng biết được phải tôn trọng những người con hiếu thảo này. Nói đến câu chuyện Khương Thi bỏ vợ, có thể có một số chị em sau khi xem xong liền hỏi: hiếu thảo thì hiếu thảo, làm gì mà phải đuổi vợ đi chứ? Mọi người khi xem câu chuyện này có khởi lên cái ý nghĩ này không? Thưa các vị học trưởng, tâm nếu như có điều ham muốn thì lòng sẽ không ngay thẳng. Các vị còn có điều ưa thích và không ưa thích thì nhìn sự việc sẽ không chuẩn được, không thể thể hội được. Thí dụ như, giả như các vị nghe người ta nói cô gái đó như thế này như thế nọ, thì lập tức các bạn nữ nghe được câu thứ nhất, còn phần sau không muốn nghe nữa rồi. Có tình huống như vậy không? Tôi không nên nhìn bên phía các bạn học nữ, tôi nên nhìn bên phía các bạn học nam, bởi vì việc này hơi tế nhị. Thí dụ khi người ta nói đàn ông thì như thế này như thế nọ, sau đó các anh không muốn nghe phần tiếp theo nữa. Sao lại nói cánh đàn ông chúng tôi không tốt chứ? Nói đàn ông không tốt thì cánh nam nhi càng nên sửa chữa lỗi lầm. Như vậy mới là có hoài bão chứ. Nói phụ nữ không tốt thì phụ nữ càng nên ý tứ hơn. Vì vậy yêu thích ai mà thấy được chỗ xấu của người ấy, ghét bỏ ai mà thấy được chỗ tốt của người ấy là điều hiếm có trong thiên hạ vậy. Các vị thích anh ta như các vị có thể nhìn thấy được vấn đề của anh ta. Các vị ghét anh ta, các vị vẫn có thể tán thưởng ưu điểm của người ấy, học hỏi ưu điểm của người ấy. Những người như vậy ở thế gian này không nhiều, rất là ít. Câu này nói với chúng ta, buông bỏ cái tâm thương ghét khó vô cùng. Hễ chúng ta thích anh ấy thì anh ấy thế nào cũng được. Ai bàn luận về anh ấy, chúng ta sẽ liều mạng với người đó. Ông mà nói nữa tôi sẽ tính sổ với ông đó. Tâm như vậy có chánh không? Con mắt có minh bạch hay không? Đã thiên vị rồi. Vì vậy chúng ta là phụ nữ thì thiên vị đối với phụ nữ. Nhìn vấn đề gì cũng nhìn không được chính xác, là đàn ông thì binh vực cho đàn ông. Nhìn sự việc gì cũng không được chuẩn xác. Nhìn sự việc còn không chuẩn xác mà còn giúp đỡ người khác, điều này thì không thể. Càng giúp thì càng rắc rối. Các vị bên vực cho anh ấy, đây là sự dung túng, chứ không giúp gì cho anh ấy. Người ta chẳng có nhiều khuyết điểm như vậy. Các vị luôn luôn phóng đại lên, các vị đã đối lập với anh ấy rồi. Các vị đã gây ra trở ngại cho sự hòa thuận của tập thể. Việc thành công thì chưa đủ, việc thất bại thì có thừa. Vậy thì có thể đóng góp được gì cho tập thể chứ? Tâm chánh rồi thì thân tu rồi thì mới gia tề. Tâm không buông bỏ được sự thương ghét thì không thể nâng cao được sự tu dưỡng, cũng không thể làm lợi ích cho gia đình và đoàn thể. Tuy là trái tim của chúng ta nằm ở bên trái, nhưng nó nhắc nhở chúng ta không nên thiên vị, phải luôn luôn ngay thẳng. Khương Thi, ông đuổi vợ của ông ra khỏi nhà, không cho người vợ ở trong nhà. Phía phụ nữ phản đối, hiện tại là xã hội dân chủ. Chúng tôi muốn hỏi các vị một vấn đề, vợ của Khương Thi tại vì sao không phản đối? Có đúng hay không? Đây mới là học vấn. Chúng ta không nhìn ra vấn đề mà còn vì sự việc này mà tức giận bất bình nữa. Người xưa tại vì sao lại chọn những chuyện này làm nhị thập tứ hiếu chứ? Tại vì sao không trân trọng các bà vợ vậy? Mọi người không biết, vợ của ông cùng với tâm của ông là tương thông nhau. Bà đã nổi giận, nhìn thấy con dâu, lửa giận liền bốc lên. Thân làm đứa con trai này đương nhiên là khó xử rồi. Có đúng không? Người già tuổi tác đã cao, sức khỏe không được tốt, nếu để cho họ thường xuyên nóng giận, đương nhiên là đứa con không đành lòng. Xin hỏi mọi người hãy chọn lựa câu trả lời: mời người mẹ ra khỏi nhà hay là mời vợ mình ra khỏi nhà đây? Vẫn là các bà, các cô của chúng ta trả lời là mời bà vợ ra khỏi nhà. Tôi đã nghe nói có một cô hỏi ông chồng: giả như một ngày nào đó xảy ra nạn lụt trên thuyền, chỉ có thể chở được hai người mà thôi, lúc đó anh cứu mẹ của anh hay là cứu em? Tại vì sao con người mỗi ngày không nghĩ đến kinh điển, toàn là nghĩ những chuyện vô vị? Tôi đã đến lớp bổ túc, chuẩn bị tham gia kỳ thi của giáo viên. Một vài người bạn trong lớp tôi là người mới đến, chưa quen biết tôi, nhưng hình như họ có được chút ít thông tin, biết tôi học văn hóa truyền thống. Họ rất hiếu kỳ, hiếu kỳ nên chạy đến nói đôi câu với tôi. Họ nói với tôi: xin chào sư huynh. Anh ta nói: tôi xin hỏi anh một vấn đề. Giả như anh gặp phải nạn lụt, sau đó mọi người rơi xuống nước, lúc đó chỉ có thể cứu được một người, thuyền chỉ chở được hai người, vậy anh cứu mẹ của anh hay là cứu vợ của anh? Tôi chẳng cần suy nghĩ, cứu hết tất cả. Anh ta nói: anh nghe chưa rõ câu hỏi của tôi. Tôi nói lại lần nữa. Anh ta vừa nói xong, tôi cũng chẳng cần suy nghĩ, nói: cứu hết tất cả. Anh ta nói: không nói chuyện với ông này nữa. Tôi nói: tôi dùng tâm chân thành để trả lời câu hỏi của anh, bởi vì anh vẫn chưa biết được nhiều đạo lý trong vũ trụ, cho nên anh có rất nhiều lo âu. Thật sự là có thể thông mà. Trên có thể thông với thánh hiền tổ tiên, dưới có thể thông với tất cả vạn vật. Con người lý đắc thì tâm an. Những đạo lý này anh thật sự hiểu rõ rồi thì anh sẽ không có nỗi lo sợ nữa. Khương Thi, trong tình huống của ông, ông mời bô vợ, mà tâm vợ ông tương thông với tâm của ông. Bà sống ở trong nhà của người hàng xóm, mỗi ngày dùng phương tiện khéo léo. Mẹ chồng nhìn thấy bà thì sẽ tức giận, nên bà không để cho mẹ chồng nhìn thấy. Nấu các món ngon đều nhờ hàng xóm giúp bà mang đi. Một ngày, hai ngày, một khoảng thời gian sau, người hàng xóm nói: ây dạ bác à, bác thật sự có phước, lần nào bác cũng nói những món này ăn rất ngon, bác có biết nó từ đâu mà có hay không? Có đúng không? Ồ, là do con dâu tôi nấu sao? Những ngày này nó đều chăm sóc cuộc sống của tôi rất chu đáo hay sao? Mối oán hận liền được hóa giải ngay, đều có thể cùng chung sống như trước đây, cả nhà không phải là vui vẻ hòa thuận rồi sao? Luôn luôn dùng cái tâm mềm dẻo để đối xử với những sự xung đột dày dò trong gia đình. Nếu như bà vợ không tương thông với ông thì có làm như vậy hay không? Cho nên, có những lúc đọc câu chuyện giáo dục đạo đức, chúng ta không chỉ khâm phục các bậc thánh hiền, mà người vợ của các ngài cũng đã thành tựu tâm hiếu, thành tựu đức hạnh, thành tựu tấm lòng trung cho các ngài đó thôi. Khi thành tựu bát đức, những người vợ này thật sự là không đơn giản. Câu chuyện nhị thập tứ hiếu này chúng tôi xin được kể đến đây. Được rồi, tiết học này chúng tôi xin chia sẻ với mọi người đến chỗ này. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.